Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Innovators của Walter Isaacson là một tác phẩm lịch sử công nghệ và chân dung tập thể về cuộc cách mạng số. Cuốn sách lần theo quá trình hình thành máy tính, phần mềm, transistor, vi mạch, internet, máy tính cá nhân và web từ các ý tưởng của Charles Babbage và Ada Lovelace ở thế kỷ 19 đến thời kỳ Google. Thay vì kể một câu chuyện tôn vinh vài thiên tài đơn độc, Isaacson tập trung vào mạng lưới những nhà toán học, kỹ sư, lập trình viên, hacker và doanh nhân đã kế thừa, tranh luận, sửa đổi rồi đưa ý tưởng của nhau vào thực tế. Mục đích chính của sách là giải thích cách đổi mới thật sự diễn ra thông qua sự kết hợp giữa tầm nhìn, năng lực kỹ thuật, tổ chức, nguồn vốn và khả năng hợp tác. Với lối viết dành cho độc giả phổ thông, tác giả ưu tiên con người và các mối quan hệ giữa họ hơn là mô tả sâu về cơ chế kỹ thuật. Vì vậy, đây vừa là lịch sử của công nghệ số, vừa là khảo sát về điều kiện tạo nên những đột phá có ảnh hưởng lâu dài. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đổi mới số là thành quả của mạng lưới cộng tác, không phải của một thiên tài đơn lẻ. Luận điểm xuyên suốt của The Innovators là phản bác huyền thoại về nhà phát minh cô độc. Isaacson không phủ nhận vai trò của những cá nhân xuất sắc, nhưng ông cho thấy một ý tưởng chỉ tạo được ảnh hưởng lớn khi gặp đúng cộng sự, đúng nền tảng kỹ thuật và đúng môi trường tổ chức. Máy tính điện tử, Internet hay máy tính cá nhân không xuất hiện từ một khoảnh khắc lóe sáng duy nhất. Chúng là kết quả của nhiều lớp đóng góp từ lý thuyết toán học, thiết kế phần cứng, kỹ thuật lập trình, giao thức truyền thông đến sản phẩm và thị trường. Câu chuyện về các phòng thí nghiệm, trường đại học, cộng đồng hacker và công ty công nghệ minh họa rằng tiến bộ thường nảy sinh khi những người có năng lực bổ sung cho nhau cùng làm việc. Người có tầm nhìn cần người biến ý tưởng thành thiết kế. Kỹ sư cần người hiểu nhu cầu người dùng và biết tổ chức việc triển khai. Isaacson cũng lưu ý rằng hợp tác không đồng nghĩa với hòa thuận. Cạnh tranh, bất đồng về quyền kiểm soát và tranh luận về tiêu chuẩn có thể tạo ra sức ép cần thiết để các giải pháp tốt hơn xuất hiện. Bài học thực tế là các tổ chức không nên chỉ săn tìm một cá nhân xuất chúng. Họ cần xây dựng quy trình để kiến thức được chia sẻ, công lao được ghi nhận và các chuyên môn khác nhau có thể gặp nhau trong công việc cụ thể. Thứ hai, mỗi đột phá được xây trên các lớp ý tưởng, công cụ và tiêu chuẩn có sẵn. Cuốn sách trình bày lịch sử kỹ thuật số như một chuỗi tiếp nối. Thay vì một danh sách những phát minh tách biệt, Ada Lovelace hình dung khả năng một cỗ máy xử lý ký hiệu, Alan Turing đặt nền móng lý thuyết về tính toán. Còn các kỹ sư sau này mới có điều kiện vật lý và điện tử để biến những khái niệm ấy thành máy hoạt động. Tương tự, sự phát triển từ bóng đèn điện tử sang transistor rồi vi mạch và bộ vi xử lý đã làm máy tính nhỏ hơn, nhanh hơn và rẻ hơn, mở đường cho thiết bị cá nhân. Internet cũng hình thành từ nhiều đóng góp về mạng gói dữ liệu, giao thức kết nối và các cộng đồng nghiên cứu, trước khi web khiến thông tin trở nên dễ tiếp cận với số đông. Cách nhìn này giúp người đọc hiểu sự khác biệt giữa phát minh, cải tiến và phổ biến hóa. Một công nghệ có thể được nghĩ ra sớm nhưng chưa tạo tác động nếu thiếu hạ tầng, tiêu chuẩn chung hoặc cách sử dụng phù hợp. Vì thế, Isaacson quan tâm không chỉ đến ai là người đầu tiên nêu ý tưởng, mà còn đến ai làm nó đáng tin cậy, tương thích và hữu ích. Giá trị của góc nhìn này nằm ở chỗ nó chống lại việc gán toàn bộ công lao cho người xuất hiện sau cùng, người sở hữu sản phẩm thành công nhất hoặc người giỏi quảng bá nhất. Thứ ba, sự kết hợp giữa khoa học, nghệ thuật và thiết kế quyết định tính hữu ích của công nghệ. Một chủ đề nổi bật khác là mối liên hệ giữa tư duy khoa học và năng lực sáng tạo mang tính nhân văn. Isaacson dùng hình ảnh Ada Lovelace để nhấn mạnh rằng máy móc không chỉ phục vụ tính toán số học mà có thể xử lý âm nhạc, ngôn ngữ và những dạng ký hiệu khác nếu được lập trình phù hợp. Từ đó, cuốn sách xem đổi mới như công việc vừa cần độ chính xác của kỹ thuật, vừa cần trí tưởng tượng về trải nghiệm con người. Điều này đặc biệt rõ trong lịch sử máy tính cá nhân và các sản phẩm số. Một thiết bị có thể mạnh về mặt kỹ thuật nhưng không được đón nhận nếu giao diện khó dùng, thiết kế thiếu trực giác hoặc không đáp ứng nhu cầu thực tế. Ngược lại, một ý tưởng hấp dẫn về mặt thẩm mỹ cũng cần nền tảng kỹ thuật vững chắc để vận hành ổn định ở quy mô lớn. Isaacson không biến nghệ thuật thành một yếu tố trang trí cho công nghệ. Ông coi nó là năng lực đặt câu hỏi về mục đích, hình dung cách con người tương tác với công cụ và chuyển sự phức tạp thành trải nghiệm dễ tiếp cận. Với độc giả hiện nay, chủ đề này có ý nghĩa khi đánh giá sản phẩm dùng trí tuệ nhân tạo hoặc tự động hóa, hiệu quả tính toán không tự động tạo ra giá trị. Giá trị xuất hiện khi công nghệ được định hình bởi phán đoán, sự đồng cảm và ý thức về người sử dụng. Thứ tư, những lập trình viên nữ và người đóng góp bị khuất lấp cần được đặt lại vào lịch sử. The Innovator dành sự chú ý đáng kể cho những người thường bị lược bỏ khi lịch sử công nghệ được kể qua tên các nhà sáng lập nổi tiếng. Ada Lovelace được trình bày như một người sớm nhận ra tiềm năng lập trình của cỗ máy phân tích. Grace Hopper đại diện cho vai trò quan trọng của lập trình viên trong việc biến máy tính từ công cụ chuyên biệt thành hệ thống có thể phục vụ nhiều công việc hơn. Sách cũng nhắc đến các phụ nữ lập trình cho những máy tính đầu tiên trong bối cảnh công việc phần mềm từng bị xem là khác với thiết kế phần cứng và ít được ghi nhận hơn. Điểm quan trọng ở đây không chỉ là bổ sung vài cái tên vào danh sách nhân vật. Isaacson cho thấy cách lịch sử dễ đánh giá quá cao phần cứng hữu hình, các quyết định kinh doanh nổi bật và những gương mặt truyền thông, trong khi xem nhẹ công việc lập trình, kiểm thử, vận hành và kết nối hệ thống. Khi phần mềm trở thành trung tâm của thế giới số, sự phân biệt đó càng thiếu chính xác. Chủ đề này cũng củng cố luận điểm về hợp tác, bởi một sản phẩm thành công thường phụ thuộc vào nhiều dạng lao động trí tuệ có tính liên kết. Đối với người đọc, đây là lời nhắc cần xem xét kỹ việc ai được ghi công, ai bị mất dấu và tiêu chí nào đã định hình các câu chuyện quen thuộc về lịch sử công nghệ. Cuối cùng, tinh thần mở, tiêu chuẩn chung và năng lực thực thi biến ý tưởng thành hạ tầng xã hội. Isaacson phân biệt rõ giữa một ý tưởng đáng chú ý và một đổi mới có sức sống lâu dài. Để công nghệ thay đổi xã hội, nó phải được thực thi tốt, vận hành ổn định và cho phép người khác tiếp tục xây dựng trên đó. Lịch sử Internet và Web trong sách cho thấy tầm quan trọng của các giao thức chung, việc chia sẻ thông tin và những lựa chọn kiến trúc không bị kiểm soát quá chặt bởi một chủ thể. Tim Berners-Lee chẳng hạn, gắn với một quan điểm mở về Web, nhờ đó nhiều tổ chức và cá nhân có thể tạo nội dung, phát triển công cụ và kết nối dịch vụ trên cùng một nền tảng. Tuy nhiên, sách không mô tả tính mở như một khẩu hiệu đơn giản. Các hệ sinh thái công nghệ luôn có căng thẳng giữa tính mở và lợi ích thương mại, giữa chuẩn chung và quyền kiểm soát sản phẩm, giữa thử nghiệm tự do và yêu cầu về độ tin cậy. Ngoài ra, Isaacson nhấn mạnh giá trị của việc biến tầm nhìn thành sản phẩm hoặc hệ thống thực tế. Nhiều khái niệm quan trọng không thành công ngay vì chưa có công nghệ hỗ trợ, chưa tìm được mô hình triển khai hoặc thiếu người có khả năng hoàn thiện chi tiết. Bài học là đổi mới cần cả không gian cho trao đổi tự do lẫn kỷ luật kỹ thuật và tổ chức. Ý tưởng lớn chỉ trở thành hạ tầng chung khi nó có thể được người khác sử dụng, sửa đổi và duy trì. Kết luận, The Innovators phù hợp với người muốn hiểu lịch sử hình thành thế giới số mà không cần nền tảng chuyên sâu về khoa học máy tính, độc giả làm trong công nghệ, thiết kế sản phẩm, giáo dục, quản trị hoặc nghiên cứu đổi mới sẽ tìm thấy một khung tham chiếu hữu ích để nhìn lại cách các dự án lớn thực sự được tạo ra. Lợi ích thực tế của sách không phải là một công thức quản trị có thể áp dụng nguyên xin. Thay vào đó, nó giúp người đọc nhận ra tầm quan trọng của đội ngũ đa chuyên môn, của chuẩn mở, của việc ghi nhận đóng góp ít thấy và của năng lực đưa ý tưởng vào vận hành. Về mặt trí tuệ, cuốn sách sửa lại cách nhìn quá đơn giản về lịch sử công nghệ, nơi mọi thành tựu thường bị gắn với một vài tên tuổi nổi tiếng. Điểm khác biệt của Isaacson so với nhiều sách lịch sử máy tính là ông kết nối các phát minh kỹ thuật với tính cách, quan hệ hợp tác, tranh chấp và lựa chọn tổ chức của những người tạo ra chúng. Sách cũng có phạm vi rộng, đi từ các máy tính cơ khí ban đầu đến web hiện đại, nên người đọc thấy được mạch liên tục giữa nhiều giai đoạn tưởng như rời rạc. Dù phần giải thích kỹ thuật không quá sâu và cấu trúc, đôi khi giống một lịch sử khảo cứu hơn là một câu chuyện tuyến tính, đó không phải mục tiêu chính của tác phẩm. Giá trị nổi bật của The Innovators nằm ở việc biến lịch sử số thành lịch sử của lao động tập thể, nơi thiên tài chỉ phát huy đầy đủ khi kết nối với cộng đồng, công cụ và thời điểm phù hợp. Nếu bạn muốn ủng hộ Walter Isaacson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!